xin chào. Hôm nay chúng ta cùng lướt qua một vòng bản đồ ẩm thực biển của Việt Nam nhé. Chúng ta đã xem qua khá nhiều bài viết từ PassGo rồi Buffet Poseidon, Today Foods và nhiều nguồn khác nữa. Có vẻ như nhiều người đang cố gắng tổng hợp một cái danh sách kiểu như là top 20 món hải sản ngon nhất định phải thử. Mình sẽ cùng xem thử những cái tên nào là nổi bật nhất và tại sao chúng lại đặc biệt như vậy.
Vâng, chính xác ạ. Việt Nam mình thì có đường bờ biển dài, nguồn hải sản thì phải nói là cực kỳ đa dạng. Mà cái hay là mỗi vùng biển lại có những cái loại đặc sản riêng, hương vị riêng, cách chế biến cũng độc đáo nữa. Nó tạo nên một bức tranh ẩm thực biển rất là nhiều màu sắc. Hôm nay thì mình điểm qua những cái tên sáng giá nhất xem sao.
Tuyệt vời, vậy mình bắt đầu từ miền Bắc đi. Tôi luôn nghe nói về xá sùng ở Quảng Ninh như một cái gì đó rất đặc biệt, vàng trắng của biển cả cơ mà. Nó thực sự thế nào nhỉ?
À, xá sùng thì nó quý hiếm thật sự. Một phần là do nó sống sâu dưới cát, khai thác khá là khó khăn, tỉ mỉ lắm. Nhưng mà cái giá trị chính là cái vị ngọt, cái vị umami tự nhiên của nó ấy ạ, rất đậm đà. Nên người ta hay dùng để nấu nước phở cho ngon hoặc là nấu canh cao cấp. Nghe nói ngày xưa còn là đồ để tiến vua nữa cơ. Giờ thì giá cũng cao lắm, đúng là xa xỉ phẩm. Ngoài ra ở Hải Phòng cũng có một loại nữa là bào ngư bạch rong vĩ, cũng thuộc hàng hiếm đấy.
Bào ngư thì cũng nhiều nơi có, nhưng mà bào ngư bạch long vĩ thì có gì khác biệt mà lại được xếp vào hàng sơn hào hải vị vậy?
Có lẽ là do cái môi trường sống đặc biệt quanh đảo Bạch Long Vĩ, nó tạo ra loại bào ngư mà người ta nói là dinh dưỡng cao hơn hẳn, thịt dày giòn, vị cũng đậm hơn. Thực sự là một loại thực phẩm cao cấp, bổ dưỡng và tất nhiên giá trị nó cũng không hề rẻ đâu.
Rồi, từ cái vị tinh tế của miền Bắc, mình đi vào miền Trung xem sao. Miền Trung nắng gió thì hải sản chắc cũng đậm đà lắm nhỉ. Cá ngừ đại dương Phú Yên giờ nổi tiếng quá.
Vâng, cá ngừ đại dương Phú Yên thì thịt nó săn chắc, đỏ au, lại giàu omega 3 nữa. Nên là làm sashimi ăn tươi sống thì phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà cái độc đáo ở Phú Yên tôi thấy còn có món mắt cá ngừ hầm thuốc bắc nữa.
Nghe lạ thật, mắt cá mà hầm thuốc bắc à?
Đúng thế, nghe thì lạ nhưng mà ăn rất bội dưỡng. Nó cũng thể hiện cái sự sáng tạo riêng của người dân địa phương. Nó gắn liền với cái nghề câu cá ngừ đại dương ở đó nữa.
Hay đấy chứ. À, còn Khánh Hòa thì có tôm hùm Bình Ba. Sao lại gọi là đảo tôm hùm nhỉ? Tôm ở đấy có gì đặc biệt hơn à?
Cho tôm hùm ở đây phát triển tốt, thịt nó đặc biệt dai, ngọt và rất chắc. Người đó thì họ lại thích chế biến đơn giản thôi, kiểu như nướng hoặc hấp.
Để giữ vị gốc hả?
Đúng rồi, để mình cảm nhận được trọn vẹn cái vị ngon nguyên bản của con tôm, ăn thế mới đã.
Miền Trung thì đúng là nhiều món hay. Tôi còn nghe mực nhảy Cửa Lò ở Nghệ An nữa. Nghe cái tên mực nhảy là thấy tò mò rồi.
À, cái tên mực nhảy hay có nơi gọi mực nhảy ấy, là vì nó quá tươi. Mực vừa vớt lên khỏi biển nó còn trong veo, mấy cái đốm màu trên thân nó cứ nhấp nháy liên tục ấy.
Ồ.
Thật tế là.
Vâng.
Chính vì tươi như vậy nên thịt nó cực kỳ giòn ngọt. Chỉ cần hấp gừng xả thôi hoặc nướng sơ qua là ngon lắm rồi. Rồi còn có ghẹ Phan Rang ở Ninh Thuận nữa. Ghẹ ở đây cũng nổi tiếng thịt chắc, ngọt thanh, khác hẳn ghẹ nhiều vùng khác. Ập mặn Năm Căn ấy, nó là môi trường lý tưởng cho cua phát triển. Nên cua ở đây thịt nó cực kỳ chắc, vị ngọt đậm đà khó quên lắm. Gạch thì béo ngậy vàng ươm.
Nghe tả đã thèm rồi.
Vâng, cua Năm Căn mà làm cua rang me hay cua hấp bia thì đúng là không còn gì để nói. Cái chất lượng thịt nó khác biệt hẳn.
Thế còn đảo Ngọc Phú Quốc, tôi thấy có cái tên lạ lạ là còi biên mai. Nó là phần nào của con gì vậy?
À, còi biên mai nó là cái phần cơ thịt tròn tròn trắng trắng, nối hai cái mảnh vỏ của con sò biên mai hình tam giác ấy ạ. Cái hay của nó là ăn nó dai giòn sần sật, rất vui miệng mà vị lại ngọt thanh, đúng vị biển.
Thế à, ăn chắc thú vị lắm.
Vâng, mà giá lại khá là ổn, không quá đắt đỏ như nhiều loại hải sản khác. Nên người ta hay làm món nướng hoặc xào, cũng ngon lắm.
Ừ, và chắc chắn không thể thiếu ốc hương Nha Trang rồi. Món này thì quen thuộc hơn. Tại sao nó lại được ưa chuộng đến thế nhỉ?
Thì đúng như cái tên của nó thôi. Ốc hương tự nhiên nó có cái mùi thơm rất đặc trưng, quyến rũ lắm. Kể cả khi chưa chế biến. Rồi thịt ốc thì lại giòn, ngọt, chế biến kiểu gì cũng ngon. Nướng muối ớt này, hấp xả đơn giản thôi, hay là xào bơ tỏi thơm lừng béo ngậy, kiểu nào cũng hấp dẫn cả.
Quả thật là một hành trình ẩm thực thú vị. Đi từ Bắc vào Nam, vùng biển nào cũng có những ngôi sao hải sản của riêng mình, đóng góp vào sự phong phú, khó nơi nào sánh bằng cho ẩm thực Việt Nam mình.
Vâng, đúng vậy ạ. Mà thưởng thức hải sản không chỉ là ăn cho ngon miệng đâu, nhiều khi nó còn là trải nghiệm cả văn hóa nữa. Từ cái cách chế biến rất riêng của từng địa phương, nó phản ánh khẩu vị vùng miền, cho đến những cái lễ hội lớn gắn với biển cả.
Lễ hội à?
Ví dụ như lễ hội nào?
Ví dụ như lễ hội cá ngừ ở Bình Định hay là lễ hội cầu ngư ở các tỉnh duyên hải miền Trung như Khánh Hòa chẳng hạn. Nó cho thấy cái sự gắn kết sâu sắc giữa con người với biển.
Một bức tranh ẩm thực và văn hóa đúng là rất sống động. Vậy thì trước khi mình dừng lại, có một câu hỏi nhỏ thôi. Trong số những cái tên vừa rồi, không biết là món hải sản nào khiến mọi người thấy tò mò muốn được thử ngay nhất nhỉ?